là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật.
Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp trực tuyến tháng 3 xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và quy chế làm việc.
Bắt đầu kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Từ ngày hôm nay, Hà Nội điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của tổng đài 1022 của thành phố.
Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ.
Nga và Ukraine kết thúc vòng hòa đàm thứ hai.
Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chính phủ đã bắt tay ngay tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Ngoài xây dựng hoàn thiện thể chế thuộc thẩm quyền của chính phủ, các bộ ngành chính phủ đã xây dựng để trình Quốc hội 16 dự án luật và các dự thảo nghị quyết. Đây là phiên họp xây dựng pháp luật thứ 3 của chính phủ kể từ đầu năm đến nay. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, sớm hoàn thiện dự thảo các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, đảm bảo tiến độ chất lượng. Tại phiên họp này, chính phủ thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật đường bộ, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến cụ thể đối với từng dự án luật, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong việc xây dựng hoàn thiện dự thảo các luật để trình Quốc hội xem xét.
Sáng nay tại phiên họp Ủy ban dân thành phố Hà Nội tháng 3 năm 2022, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh, tập thể Ủy ban dân thành phố đã xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và quy chế làm việc của Ủy ban dân thành phố. Dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban dân thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn, các Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn, Trừ Xuân Dũng cùng lãnh đạo một số sở ngành. Các ủy viên Ủy ban dân thành phố và thủ trưởng cơ quan đơn vị dự tại điểm cầu các sở ban ngành. Tại phiên họp này, tập thể Ủy ban dân thành phố đã xem xét ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội, ban hành quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn. Ủy ban dân thành phố cũng xem xét quy định về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức viên chức lãnh đạo quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị, sự nghiệp thuộc Ủy ban dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân quận, huyện, thị xã. Tập thể Ủy ban dân thành phố cũng xem xét quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị, sở ngoại vụ, sở tư pháp, sở nông nghiệp phát triển nông thôn và ban dân tộc, ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã thị trấn của thành phố, xem xét đề án tổng thể về nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt quyết định ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật, các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Cùng dự có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số sở ban ngành thành phố. Tham gia thảo luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị huyện Thanh Trì quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất, phòng ban tiếp công dân tại xã, thị trấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp công dân trên địa bàn, đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã bố trí địa điểm tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiện toàn ban tiếp công dân, bố trí cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế và công khai lịch tiếp công dân theo quy định.
Khẳng định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện Thanh Trì cần tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp về chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Huyện cũng cần kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để trở thành các vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, đẩy mạnh công tác hòa giải tại cơ sở nhằm hạn chế số đơn thư khiếu nại gia tăng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Thanh Trì cần quan tâm đầu tư, tăng cường trang bị cơ sở vật chất và phương tiện, bố trí đủ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Đồng thời huyện có lộ trình giải pháp cụ thể, dứt điểm giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, quá hạn giải quyết. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các sở ban ngành thành phố phối hợp cùng với huyện Thanh Trì giải quyết tốt nhất những phản ánh kiến nghị của công dân trên địa bàn.
Triển khai thực hiện một số chế độ chính sách mới đối với người có công, tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định là những yêu cầu trong kế hoạch số 66 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và triển khai nghị định số 131/2021 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, cấp ủy chính quyền các cấp, đoàn thể chính trị xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và nghị định số 131/2021 của Chính phủ ở cơ quan địa phương mình, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân, bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng và công khai dân chủ đến nhân dân địa phương nơi cư trú. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch này, chỉ đạo các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận quản lý, thẩm định và xét duyệt hồ sơ thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện việc chi trả, quyết toán kinh phí người có công theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng, tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm và phát động phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn, đồng thời gắn với các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn, đặc biệt là nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tọa đàm nói chuyện chuyên đề tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới. Nhân dịp này đã có 14 tập thể và cá nhân tiêu biểu vinh dự đón nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021.
Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ hội phụ nữ.
Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn vừa tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, mùng 3 tháng 3 năm 1987, mùng 3 tháng 3 năm 2022. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Sóc Sơn đã từng bước đổi thay, mang dáng vóc của một đô thị mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và ổn định. Với những nỗ lực cố gắng trong suốt 35 năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã được Trung ương, thành phố và huyện ghi nhận tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 đã chính thức bắt đầu được tổ chức và sẽ kéo dài trong 2 ngày. Các năm trước, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay được lùi 2 tháng so với mọi năm do dịch bệnh còn phức tạp. Tại nhiều địa phương, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc trở lại trường vẫn còn nhiều khó khăn. Học sinh vẫn phải học online. Bên cạnh đó, hình thức thi cũng có một số thay đổi như không tổ chức thi thực hành các môn vật lý, hóa học và sinh học.
Tin từ Bộ Y tế, vaccine Spikevax, tên khác của vaccine Moderna, vừa được tăng thời hạn sử dụng từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm 25 độ đến âm 15 độ. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Spikevax được nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 2 tháng 3. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 3 được Bộ Y tế gia hạn sử dụng. Trước đó, thì vaccine Pfizer và vaccine Abdala cũng đã được gia hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng.
Để phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn chăm sóc cho các F0 tại nhà, từ hôm nay, thành phố Hà Nội điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của tổng đài điện thoại 1022. Cụ thể như sau, bấm phím 1 kết nối tới đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội để hỗ trợ thông tin F1. Bấm phím 2 kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn chăm sóc F0 tại nhà. Bấm phím 3, sau đó chọn. Bấm phím 1 kết nối đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để hỗ trợ tư vấn về xét nghiệm và công tác phòng chống dịch COVID-19. Bấm phím 2 kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115 để được hỗ trợ cấp cứu và xe cấp cứu. Các nhánh 4, 5, 6 và 7 của tổng đài điện thoại 1022 vẫn giữ nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay với những F0 thể nhẹ đã được phép điều trị tại nhà, tuy nhiên số lượng F0 tại nhà đang ngày một gia tăng, dẫn đến nhiều thách thức trong công tác thu gom cũng như xử lý rác thải. Và đây cũng là nội dung chính của cuộc tọa đàm xử lý rác thải của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị thu gom xử lý rác thải. Tại buổi tọa đàm này, các đại biểu đã chỉ ra nhiều bất cập đang còn tồn tại trong việc thu gom và xử lý rác thải của F0 đang được điều trị hiện nay. Như nhiều gia đình F0 ăn ở cùng với gia đình, rác thải sinh hoạt thì thu gom chung. Nhiều địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể việc thu gom, phân loại, bảo quản rác thải của F0 tại nhà như thế nào, thế nên mỗi người thực hiện một cách. Đặc biệt, nhiều người nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo cũng gây khó khăn trong việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho chính người thu gom và cộng đồng. Tại buổi tọa đàm này, đại diện các bộ ngành cũng nhấn mạnh lực lượng chức năng y tế địa phương cần có thống kê chính xác số lượng F0 trên địa bàn và có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý rác thải như thế nào, đồng thời có hình thức xử phạt thích đáng những trường hợp cố tình vi phạm. Cùng với đó, lực lượng thu gom cũng cần phải được tập huấn, thu gom kịp thời, không để tồn đọng gây bức xúc cho người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến sự Nga-Ukraine làm cho hàng nghìn công dân Việt Nam đang ở đây gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho các công dân này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện về việc bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam với mục tiêu là phải bảo đảm an ninh an toàn cao nhất cho công dân pháp nhân Việt Nam tại Ukraine và các nơi có liên quan. Vậy đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng đón công dân về nước? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt Nam và thành viên gia đình từ Ukraine về nước. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản gửi tất cả các hãng hàng không tính toán mọi phương án chuẩn bị nhân lực vật lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao.
Tiếp tục có họp với Bộ Ngoại giao với các bộ liên quan để tính toán những câu chuyện là bay sơ tán công dân thì như thế nào là hợp lý nhất. Thì đến thời điểm hiện tại thì đã có 3 hãng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet là cũng đã báo cáo với Cục Không là sẵn sàng thực hiện chuyến bay sơ tán công dân khi mà chính phủ có lệnh. Chúng tôi cũng có đề xuất với Bộ Ngoại giao là với công dân chúng ta đang kẹt ở Ukraine thì rõ ràng chúng ta không thể bay tới Ukraine được, và công dân chúng ta cần phải sơ tán sang cái nước làm riêng. Lúc đấy là chúng ta mới lập cầu hàng không để bay tới để sơ tán công dân về nước.
Bamboo Airways sẵn sàng thực hiện ngay 7 đường bay kết nối từ Hà Nội đến Praha của Cộng hòa Séc, Bucharest của Romania, Warsaw của Ba Lan, Budapest của Hungary, Bratislava của Slovakia và Moscow của Nga, Minsk của Belarus để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam. Hãng này cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện an toàn và thành công những chuyến bay này. Các chuyến bay quốc tế tới châu Âu của hãng sẽ sử dụng dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways, thông tin.
Tuy nhiên ở hai nước là cần phải có một cái quan tâm đặc biệt. Chính là Belarus và Nga thì hiện nay tổ chức hàng không dân sự quốc tế là IATA thông báo là hiệp hội đấy là hai nước này không lên bay. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ xây dựng các phương án để trong trường hợp mà có công dân mình và có yêu cầu của chính phủ thì chúng tôi phải xin lệnh đặc biệt để bay đến những cái vùng này để sơ tán. Thế còn máy bay, phi công thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Kể cả các phương án chống dịch như thế nào, tiếp đón công dân của mình ra sao.
Còn Vietjet Air cũng chuẩn bị mọi nguồn lực và kế hoạch khai thác được chuẩn bị kỹ, đảm bảo thực hiện thành công các chuyến bay đi tới châu Âu, đưa công dân Việt Nam về nước an toàn. Ông Đinh Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc Vietjet cũng thông tin thêm.
Thì có những cái lực lượng về nguồn lực, rồi là nguồn phi công, tàu bay, kỹ thuật, đảm bảo hậu cần, phối hợp cùng với cơ quan y tế thì hãng cũng đã có liên hệ rồi để sẵn sàng là cử một cái những cái tổ công tác để sang để thực hiện các chuyến bay để đưa công dân về, hỗ trợ cái tinh thần cao nhất.
Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng xây dựng 6 phương án bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine với các đường bay đến một số thành phố ở các nước lân cận. Ngoài các điểm nêu trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của chính phủ trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.
Thưa quý vị các bạn, việc Việt Nam dỡ bỏ hạn chế bay quốc tế là cơ hội đầu tiên sau 2 năm bùng phát dịch COVID-19, nên hầu hết các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đều nắm bắt cơ hội khai thác tour quốc tế trở lại. Nhiều công ty lữ hành tại TP.HCM đang khẩn trương xúc tiến mở lại tour quốc tế với nhiều chương trình hấp dẫn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty du lịch Viettravel đang khẩn trương triển khai các tour du lịch nội địa với các điểm đến hấp dẫn nhằm phục vụ khách quốc tế quay trở lại TP.HCM và các tour đưa người Việt Nam ra nước ngoài du lịch. Hiện lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam và tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam đang duy trì ở mức rất cao, tăng tới hơn 400% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Viettravel cho biết.
Các điểm đến thì chúng tôi lựa chọn là những cái điểm đến được xác định là an toàn, khống chế được dịch bệnh. Chúng tôi cũng rất cẩn thận, rất kỹ trong cái việc mà lựa chọn dịch vụ để đưa vào sử dụng phục vụ khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
Không chỉ các công ty du lịch chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi này từ rất lâu, mà chính những người dân cũng chủ động giữ mối liên lạc với công ty lữ hành để cập nhật các gói sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đi lại trong giai đoạn bình thường mới. Ngay sau khi có thông tin các đường bay quốc tế đã mở cửa trở lại, nhiều người hào hứng lên kế hoạch cho các chuyến đi du lịch kết hợp thăm người thân ở nước ngoài. Bà Dương Thị Tiến ở quận Tân Bình và một số người dân chia sẻ thêm.
Từ hôm mà cô nghe bảo là có cái thông tin kích cầu là cô mừng lắm luôn á. Cô theo dõi hoài á chứ. Thành ra cô lên đây lần này là lần thứ 3 rồi đó. Nghe mừng lắm.
Chính sách mở cửa vậy thì rất là vui, tại vì hy vọng mấy người gia đình ở bên đó còn về đây nữa, họ cũng đang xếp hàng ở bên đó rất là đông, ai cũng muốn về Việt Nam hết.
Mặc dù về sản phẩm, các doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị xong, tuy nhiên về phần làm việc với các đơn vị đối tác cũng như các quốc gia để làm sao đủ điều kiện nhập cảnh với các yếu tố khác liên quan tới những vấn đề khi vào lãnh thổ của các nước, cần tìm hiểu kỹ hơn vì chúng ta tập trung vào sự an toàn của du khách. Bên cạnh đó, việc thống nhất về quy định chung cho việc mở cửa cũng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trong giai đoạn thử sức này. Ông Nguyễn Văn Mỹ, chuyên gia du lịch cho rằng.
Cái này nó đòi hỏi sự quyết liệt của trung ương. Không thể để cho địa phương mỗi nơi sáng tạo một kiểu. Và phải làm sao để cho các doanh nghiệp và người dân tin rằng mở cửa là không thể thay đổi. Người ta tin rằng mình sẽ sống chung với Covid và mình phải, dĩ nhiên mình phải phòng chống.
Việc mở cửa đúng thời điểm này không chỉ thu hút thêm ngày càng nhiều du khách đến Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cạnh tranh với các nước trong khu vực, mà còn là cơ hội xây dựng được những thương hiệu điểm đến hấp dẫn du khách trong cuộc đua mở cửa nền kinh tế so với khu vực và thế giới.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng mạnh, Bộ Tài chính vừa có đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Theo đó, với xăng trừ ethanol từ 4.000 đồng một lít xuống còn 3.000 đồng một lít. Đối với các mặt hàng dầu, Bộ Tài chính đề xuất giảm 500 đồng một lít. Cụ thể, dầu diesel giảm còn 1.500 đồng một lít, dầu hỏa còn 500 đồng một lít, dầu ma rút, dầu nhờn và mỡ nhờn còn 1.500 đồng một lít 1 kg. Hiện nay, đề xuất này đã được Bộ Tài chính gửi các bộ ngành, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam để lấy ý kiến.
Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục các loại năm 2022 theo kế hoạch đã được Chính phủ chấp thuận. Cụ thể, đối với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa là 2 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện xuất khẩu phù hợp và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu tiêu thụ sản xuất trong nước, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước, doanh nghiệp.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ. Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Đồng thời yêu cầu các địa phương, các đơn vị vận động người lao động trong đơn vị và địa phương mình thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 3 ngày đầu thực hiện chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 1.300 lái xe vi phạm. Riêng trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 3 có 414 trường hợp vi phạm, trong đó có 29 ô tô và 385 mô tô. Trong đó vi phạm nồng độ cồn là 411 trường hợp, vi phạm ma túy là 3 trường hợp. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 245 trường hợp, tạm giữ 414 phương tiện. Trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, cảnh sát giao thông tập trung tăng cường đo nồng độ cồn, test nhanh ma túy xuyên đêm.
Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua, trên đường đi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã tiếp cận vụ tai nạn giao thông trên đường Bưởi, quận Ba Đình làm một nạn nhân nữ bị thương nặng. Qua sơ cứu ban đầu, xác định nạn nhân bị gãy tay, xuất huyết, nằm bất động và không có khả năng di chuyển. Cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tổ chức sơ cấp cứu, đồng thời liên hệ lực lượng y tế quận Tây Hồ để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phái đoàn Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai ở khu vực biên giới Ba Lan-Belarus. Dù chưa đạt được một thỏa thuận đình chiến hoặc chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay của Nga ở Ukraine, nhưng hai bên đã có những tiến triển liên quan tới vấn đề nhân đạo.
Cố vấn Tổng thống trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cũng xác nhận hai bên đã tiến tới việc thiết lập các hành lang nhân đạo chung với một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga và Ukraine sẽ sớm mở các kênh liên lạc và phối hợp để tổ chức các hành lang nhân đạo này. Dự kiến vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên sẽ được tổ chức trong vài ngày tiếp theo.
Trong khi đó, vào sáng nay, theo giờ Việt Nam, Nhà Trắng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với giới siêu giàu ở Nga. Đây là bước đi mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây sức ép với Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố áp đặt lệnh cấm thị thực với 19 nhà tài phiệt Nga cùng hàng chục thành viên gia đình và cộng sự của họ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên nhóm đối thoại an ninh bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Nhiều sự chú ý dành cho hội nghị thượng đỉnh bất thường này vì nó diễn ra trong thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Thủ tướng Georgia cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu-EU sau khi Nghị viện châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với một động thái tương tự của Ukraine, đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống khẳng định Moldova mong muốn được sống trong hòa bình, dân chủ và tự do.
Đến sáng nay, thế giới có trên 441,32 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,99 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 80,78 triệu ca mắc và hơn 980.000 trường hợp đã tử vong.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ và Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 650.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 28,84 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Trước thềm giải hạng nhất quốc gia 2022, ban tổ chức đã thông báo hoãn 3 trận đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên các sân vận động Thanh Trì, sân vận động Ninh Bình và sân vận động Long An. Các trận đấu bị hoãn gồm câu lạc bộ Phù Đồng gặp câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 4 tháng 3, trận đấu giữa câu lạc bộ Long An và Phố Hiến vào ngày 4 tháng 3 và trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Nhân dân và câu lạc bộ Quảng Nam vào ngày 5 tháng 3. Ở trận đấu muộn vòng 5 Cúp FA, Everton đã trải qua 45 phút đầu tiên thi đấu bế tắc trong màn so tài với các cầu thủ đến từ giải hạng 5 của Anh là Boreham Wood. Dù cầm bóng đến 79%, nhưng đoàn quân của huấn luyện Frank Lampard đã thất bại trong việc có bàn thắng. Sang hiệp 2, hàng tấn công của đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn và họ đã có được chiến thắng 2-0 ở trận đấu này với cú đúp của Solomon Rondon ở các phút 57 và 84. Theo kết quả bốc thăm từ kết Cúp FA, Man City sẽ đối đầu với Southampton. Đây được coi là lá thăm dễ thở của thầy trò với Pep Guardiola. Tuy nhiên, Man City cũng không được phép chủ quan vì ở hai lần so tài gần nhất, Man City đều không thể thắng Southampton. Trong khi đó, Everton sẽ đối đầu với Crystal Palace. Xét về lực lượng thì Everton được đánh giá nhỉnh hơn Crystal Palace một chút, nhưng phong độ và sự ổn định thì Everton lại không bằng đối thủ, nên đây là trận đấu mà đội bóng của Frank Lampard được dự đoán gặp khó. Chelsea, một trong những ứng cử viên vô địch Cúp FA, sẽ gặp Mr. Blues. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng The Blue cần đề cao cảnh giác vì đội bóng này đã thắng Manchester United ở vòng 4 và hạ Tottenham ở vòng 5 để góp mặt ở tứ kết. Trận tứ kết còn lại là màn so tài của Liverpool với đội thắng trong cặp đấu vào ngày 8 tháng 3 giữa Nottingham Forest và Huddersfield. Cho dù gặp Nottingham Forest hay Huddersfield thì đây cũng là lá thăm dễ thở của Lữ Đoàn Đỏ. Các trận đấu của vòng tứ kết Cúp FA 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 3. Một sự kiện thể thao nhận được sự chú ý trong ngày hôm nay đó là lễ khai mạc Paralympic mùa đông 2022. Giống với Olympic mùa đông 2022, lễ khai mạc của Paralympic mùa đông 2022 cũng sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh. Theo tổng đạo diễn ông Trương Nghệ Mưu, buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra với không khí ấm cúng và cảm động. Các màn trình diễn trong buổi lễ sẽ thể hiện sự nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh của các vận động viên. Biểu tượng của Paralympic vẫn sẽ là bông tuyết giống với Olympic vừa qua, nhưng sẽ có những sự cách tân để thể hiện sức mạnh của vận động viên khuyết tật. Lễ khai mạc Paralympic mùa đông sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Paralympic mùa đông năm nay sẽ có sự góp mặt của 736 vận động viên tranh tài từ mùng 5 đến 13 tháng 3, với tổng cộng 78 bộ huy chương được trao.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.